Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh hôm nay. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Minh bạch công khai trong bốc thăm đất tái định cư dự án sân bay quốc tế Gia Bình. Bắc Ninh không ngừng nâng cao năng lực điều hành. Ổn định giá vật liệu xây dựng gỡ khó cho các dự án đầu tư công. Phấn đấu hoàn thành xử lý các vị trí sạt lở trước mùa mưa bão. Chung kết hội thi tin học trẻ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 29 năm 2026.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hồ hởi, phấn khởi tham gia các vòng bốc thăm lô đất tái định cư dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Đây là tâm trạng chung của đại đa số các hộ dân thuộc hai thôn Lương Pháp, Mỹ Thôn được trực tiếp bốc thăm lô đất an cư lâu dài của gia đình tại đợt 1 diễn ra ngày 16 tháng 5. Đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trực tiếp đến động viên bà con và chứng kiến quy trình tổ chức bốc thăm lô đất tái định cư tại xã Gia Bình. Tại nhà văn hóa thôn Lương Pháp, ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân đã có mặt làm thủ tục tham dự bốc thăm thửa đất tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng đất do nhà nước thu hồi để thực hiện dự án sân bay Gia Bình. Dưới sự điều hành của lãnh đạo xã và lực lượng chức năng, bà con được nghe hướng dẫn cách thức tổ chức bốc thăm. Quy trình bốc thăm được thực hiện theo hai bước, gồm bốc số thứ tự và bốc thăm vị trí lô đất tái định cư. Các khâu tổ chức đều được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy định dưới sự giám sát của các lực lượng chức năng và đại diện nhân dân nhằm đảm bảo quyền lợi cho các hộ dân. Ông Nguyễn Thành Dương, thôn Lương Pháp, xã Gia Bình nhận xét.
Theo tôi nhìn nhận thì từ đầu cái hội nghị này thì tôi thấy là rất là dân chủ, công bằng và thiết thực. Thôi thì chúng tôi là dân của thôn thì cũng không có cái kiến nghị gì mà cũng ủng hộ cái vấn đề này cao. Nếu mà là người dân thì mong muốn là thật sự là khi mà đã di rời đến đây ở mới thì là mong muốn là nhà nước là quan tâm coi như là cho bà con và cái cuộc sống, trước tiên là cái khu tái định cư, cái đất của từng hộ gia đình là sẽ được bàn giao nhanh chóng và thuận lợi.
Tại thôn Mỹ Thôn, trong đợt một này, địa phương có 213 hộ gia đình cá nhân tham gia bốc thăm. Công tác tổ chức được tiến hành khoa học chặt chẽ. Chỉ những người có giấy mời, đầy đủ hồ sơ, căn cước công dân mới được vào khu vực bốc thăm lô đất. Do đăng ký sớm nên các hộ bốc thăm lô đất lần đầu được bốc cả phần lô tái định cư và các lô đất được giao có thu tiền sử dụng đất. Sau khi hoàn thành thủ tục bốc lô, các hộ hồ hởi ra đối chiếu tìm thửa đất thuộc sở hữu của gia đình mình trên sơ đồ được niêm yết công khai từ nhiều ngày qua. Đây là những chia sẻ của ông Nguyễn Văn Tu và ông Phạm Văn Trung, thôn Mỹ Thôn, xã Gia Bình.
Xã Gia Bình làm tổ chức đợt một này là phải nói là rất là cẩn thận và chắc chắn. Đấy. Chúng tôi bốc được lô hôm nay là phải nói rất vinh dự, được lô góc cả ngoài, lại được dư 20 mét. Rất là cảm ơn. Và không có gì thắc mắc nữa rồi, thế thôi. Đấy. Vì lợi ích tương lai của con em sau này. Đấy. Và mình đời sống bây giờ mình đường nâng cao nên là đẹp, có thế thôi.
Sau khi nhận được cái thông báo ấy, là đăng ký tức là bốc thăm lấy lô đất ấy, thì tôi tức là cũng xin tức là đăng ký luôn. Thì sau khi tức là thấy anh em tổ chức tức là cái ngày bốc thăm để trả cái phiếu thì tôi cũng rất ý và hưởng ứng thôi chứ không. Thế thì sau khi bốc thì là tôi đây thì là đúng ra là được một cái lô góc thì cũng là may mắn cho gia đình thôi.
Chứng kiến không khí phấn khởi của bà con nhân dân, tinh thần làm việc trách nhiệm, công tâm khách quan của lực lượng chức năng tại địa điểm tổ chức bốc thăm đất tái định cư cho bà con, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh ghi nhận tinh thần hợp tác, đồng thuận của người dân trong thực hiện chủ trương giải phóng mặt bằng tái định cư phục vụ dự án. Đồng thời, đề nghị địa phương tiếp tục thực hiện quy trình, đảm bảo công khai minh bạch, đúng quy định, tạo sự yên tâm tin tưởng trong nhân dân. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh cho rằng,
tôi là người trực tiếp được phân công tham gia dự án thì chúng tôi cảm nhận sâu sắc đó là cái sự ủng hộ của bà con. Sẽ có hiếm có những cái cuộc di chuyển mộ nào với quy mô là khoảng 12.000 ngôi mộ mà diễn ra trong thời gian rất ngắn, và lại sự ủng hộ của cả đồng bào công giáo cũng như là đồng bào nhân dân. Thế thì tiếp nối câu chuyện đó thì quá trình giải phóng mặt bằng cũng như vậy. Bà con nhân dân cũng đã sẵn sàng bàn giao mặt bằng khi chưa nhận đủ tiền. Và có thể nói rằng là cái việc tiếp nối ngày hôm nay là vẫn thể hiện một cái tinh thần xuyên suốt mà chúng tôi cảm nhận được sâu sắc, đó là bà con nhân dân là luôn ủng hộ cho cái dự án này, ủng hộ một cái chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước làm sao cho là không chỉ là đóng góp cho tỉnh Bắc Ninh phát triển mà cái dự án này là một cái dự án có ý nghĩa trong việc đóng góp cho tăng trưởng hai con số của cả đất nước chúng ta trong cái kỷ nguyên mới.
Được biết, theo cam kết của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đến ngày 15 tháng 7 sẽ bàn giao đất tái định cư cho các hộ dân. Song với sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương, đặc biệt nhận được sự ủng hộ cao của nhân dân, tỉnh đang đôn đốc nhà đầu tư phấn đấu đến đầu tháng 6 này sẽ bàn giao những lô tái định cư đầu tiên cho bà con sớm an cư trên mảnh đất lâu dài của mình. Ngày 17 tháng 5, xã Gia Bình tiếp tục tổ chức bốc thăm đợt 1 cho hộ dân đăng ký sớm tại hai thôn Thủ Pháp và Ngô Thôn.
Như chúng tôi đã thông tin, tại hội nghị công bố báo cáo kinh tế tư nhân Việt Nam và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2025 ngày 15 tháng 5, tỉnh Bắc Ninh đã vinh dự là một trong 5 địa phương được vinh danh có năng lực cạnh tranh xuất sắc nhất cả nước. Kết quả này đã phản ánh một quá trình không ngừng cải thiện, nâng cao năng lực, chất lượng điều hành của bộ máy chính quyền. Hơn thế, kết quả đó cũng cho thấy sự quyết tâm, quyết liệt và nhanh chóng thích ứng, bắt nhịp của tỉnh Bắc Ninh ngay trong năm đầu thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. Cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế luồng xanh 24 giờ và luồng xanh 60%. Đó là giải pháp được tỉnh Bắc Ninh tập trung đối với các dự án trọng điểm, bao gồm cả các dự án thu hút đầu tư. Luồng xanh 24 giờ và luồng xanh 60% được hiểu là có những thủ tục sẽ được giải quyết ngay trong ngày, trong thời gian tối đa 24 giờ và có thủ tục sẽ cắt giảm 60% thời gian giải quyết so với bình thường. Bên cạnh đó, nhiều thủ tục hành chính liên quan đến đất đai, đầu tư, môi trường đã được cung cấp trực tuyến ở mức độ cao, góp phần giảm thời gian chi phí cho các nhà đầu tư doanh nghiệp. Điều này được ông Nguyễn Đình Hiếu, Giám đốc Sở Tài chính chia sẻ thêm.
Trong thời gian vừa qua, thì tỉnh Bắc Ninh đã tập trung cho cắt giảm thủ tục hành chính, ứng dụng chuyển đổi số trong cải cách hành chính. Đặc biệt là chúng tôi đã thực hiện cái cơ chế luồng xanh 24 giờ và luồng xanh 60% trong thực hiện các cái thủ tục về thu hút đầu tư, đặc biệt là các cái dự án trọng điểm, góp phần giảm thời gian, giảm chi phí cho các doanh nghiệp khi thực hiện các dự án.
Cùng với việc giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế luồng xanh 24 giờ và luồng xanh 60%, nắm bắt khó khăn, tháo gỡ vướng mắc những vấn đề tồn tại và những vấn đề phát sinh liên quan đến các dự án đầu tư, tập trung triển khai đối với những dự án mới thu hút, nhất là đối với công tác giải phóng mặt bằng. Bên cạnh đó, với hàng loạt dự án hạ tầng khung, hạ tầng giao thông, công nghiệp và nhiều hạ tầng kỹ thuật khác, tỉnh Bắc Ninh đang kiến tạo không gian phát triển, môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi với nhà đầu tư. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đánh giá về chất lượng điều hành, môi trường kinh doanh và thủ tục hành chính của tỉnh Bắc Ninh như thế này.
Qua điều tra doanh nghiệp cả trong nước và ngoài nước, thì tỉnh Bắc Ninh là một cái địa phương mà được đánh giá cao về cái chất lượng điều hành, về môi trường kinh doanh, về thủ tục hành chính thuận lợi. Thì đây cũng là những cái hội tụ quan trọng để Bắc Ninh có thể bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn tới.
Còn đây là nhận xét của ông Song Jong Diok, Tổng Giám đốc Công ty Samwang Vina.
Thái độ làm việc của các cán bộ và công chức của tỉnh Bắc Ninh rất thân thiện và mến khách, nhất là những cấp lãnh đạo cao nhất của tỉnh. Ban quản lý khu công nghiệp cũng luôn có sự quan tâm hỗ trợ tập đoàn. Khi có vấn đề vướng mắc nảy sinh, người đứng đầu tỉnh luôn vào cuộc và chỉ đạo quyết liệt để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp một cách nhanh chóng nhất. Đây là điều mà tôi rất ấn tượng.
Trong báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2025, tỉnh Bắc Ninh nằm trong nhóm các địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tốt nhất cả nước. 5 trên 9 chỉ số thành phần nằm trong top 10 cả nước. Trong đó, chỉ số về chi phí tuân thủ thủ tục hành chính và chính quyền kiến tạo đứng đầu và có điểm số cao. Điều này đã chứng minh hiệu quả từ việc cắt giảm triệt để các bước trung gian, tối ưu hóa dịch vụ công trực tuyến, rút ngắn tối đa thời gian xử lý hồ sơ cho doanh nghiệp, cũng như chủ động xử lý các điểm nghẽn, nút thắt.
Với tổng mức đầu tư hơn 1.600 tỷ đồng, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tiên Sơn, Ninh Sơn giai đoạn 1 đã sớm khởi công sau khi được giao đất. Đây cũng là dự án có tiến độ giải phóng mặt bằng khẩn trương. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tiên Sơn, Ninh Sơn giai đoạn 1 do Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Công nghệ Ninh Sơn làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai trên diện tích xấp xỉ 90 ha tại phường Vân Hà. Ngay sau khi dự án được chấp thuận cũng như chấp thuận nhà đầu tư, chính quyền địa phương đã cùng với đơn vị chuyên môn khẩn trương triển khai công tác giải phóng mặt bằng, vận động tuyên truyền đến người dân, đã giải phóng hơn 80 ha và giao đất cho chủ đầu tư. Giai đoạn 1 của dự án cũng đã được khởi công đầu tháng 4 vừa qua và có thời gian thi công 24 tháng. Tuy nhiên, với quyết tâm sớm đưa dự án vào khai thác, tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư, Công ty Cổ phần Đầu tư Công nghiệp Công nghệ Ninh Sơn sẽ phấn đấu hoàn thành sớm hơn từ 5 đến 6 tháng.
Những tháng đầu năm 2026, xã Tân Dĩnh tập trung phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp, dịch vụ và đô thị. Trọng tâm được địa phương xác định là hoàn thiện hạ tầng, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư. Năm nay, xã đang triển khai 11 dự án đầu tư công với tổng mức đầu tư hơn 376 tỷ đồng. trong đó 3 dự án do tỉnh chuyển chủ đầu tư có tổng mức đầu tư gần 310 tỷ đồng. Đến nay đã giải ngân hơn 115 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng để Tân Dĩnh từng bước hoàn thiện hạ tầng, kết nối các khu vực phát triển mới. Cùng với đầu tư công, xã đang tập trung giải phóng mặt bằng 8 dự án trên địa bàn. Đáng chú ý có các dự án cụm công nghiệp gồm cụm công nghiệp Đại Lâm số 2, cụm công nghiệp Đại Lâm phía Nam và cụm công nghiệp Phương Sơn Đại Lâm. Riêng trong tháng 4, địa phương đã chi trả tiền bồi thường cho 37 hộ tại dự án cụm công nghiệp Đại Lâm số 2, đồng thời tiếp tục tháo gỡ vướng mắc tại các dự án khu đô thị hạ tầng trọng điểm. Với định hướng lấy công nghiệp, dịch vụ và đô thị làm động lực, Tân Dĩnh đang chuyển trọng tâm phát triển từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang khai thác hiệu quả quỹ đất, hạ tầng và lợi thế kết nối. Thời gian tới, xã tiếp tục ưu tiên tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, môi trường và trật tự xây dựng, tạo nền tảng thu hút các dự án đầu tư, tăng nguồn thu ngân sách và giải quyết việc làm cho lao động địa phương.
Sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành văn bản số 3873 về tăng cường quản lý kê khai giá, niêm yết giá và bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã nghiêm túc thực hiện việc công khai, niêm yết giá theo quy định. Nhờ đó, tình trạng biến động giá vật liệu xây dựng từng bước được kiểm soát, góp phần ổn định thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai, đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án trên địa bàn tỉnh. Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Dịch vụ Thuận Phát hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn phường Yên Dũng, trung bình mỗi ngày cung cấp ra thị trường hàng chục vạn viên gạch, tạo việc làm ổn định cho trên 40 lao động với mức thu nhập bình quân khoảng 10 triệu đồng mỗi tháng. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh về tăng cường quản lý kê khai, niêm yết giá vật liệu xây dựng, doanh nghiệp đã chủ động công khai đầy đủ giá bán các sản phẩm và được cập nhật theo biến động của thị trường, giúp khách hàng và các đơn vị thi công dễ dàng theo dõi lựa chọn. Ông Nguyễn Tôn Thanh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại Dịch vụ Thuận Phát chia sẻ.
Công ty thì luôn luôn niêm yết giá tại bảng tin của nhà máy ngay tại cổng ra vào của phòng kế toán. Để các khách hàng đến mua hàng thì rất là dễ tiếp cận. Căn cứ vào cái biến động giá của đầu vào, nguyên liệu đầu vào là chính. Bên cạnh đó là cái nhu cầu thị trường. Đây là hai cái tiêu chí chính để chúng tôi là điều chỉnh giá. Chứ cũng không xác định là hàng tuần, hàng tháng, hàng ngày. Đảm bảo bán giá đúng theo cái mức mặt bằng chung của thị trường.
Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã giao các sở ngành địa phương tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng thực hiện nghiêm quy định về kê khai niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, kịp thời cập nhật biến động giá, bảo đảm nguồn cung phục vụ các công trình dự án trên địa bàn. Đồng thời yêu cầu xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng và khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng theo quy định. Qua đó, giá vật liệu xây dựng từng bước ổn định, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để các nhà thầu chủ động triển khai thi công. Đơn cử tại dự án trạm bơm tiêu Cẩm Bào xã Cẩm Lý, những khó khăn về vật liệu xây dựng từng bước được tháo gỡ. Hiện khối lượng thực hiện dự án đã hoàn thành trên 30%. Nhà thầu cam kết sẽ hoàn thành công trình trong quý 2 năm 2027. Trong đó, hạng mục cống xả qua đê dự kiến hoàn thành trước ngày 31 tháng 5 năm 2026, bảo đảm kịp thời phục vụ công tác phòng chống lũ. Anh Nguyễn Quang Hưng, đơn vị thi công cho biết.
Trước đây chưa có văn bản thì giá nó thay đổi, nó biến động liên tục là cũng gây khó khăn cho nhà thầu. Còn đến bây giờ thì nhà thầu đã, sau khi có văn bản thì giá tương đối ổn định, đã tạo điều kiện yên tâm cho nhà thầu để tiếp tục công việc hoàn thành về đích sớm.
Hiện Bắc Ninh là một trong những địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp của cả nước. Vì vậy, việc ổn định giá vật liệu xây dựng, bảo đảm nguồn cung và tháo gỡ khó khăn cho các nhà thầu được kỳ vọng sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công, nâng cao tỷ lệ giải ngân các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
Nhằm nhanh chóng khắc phục tình trạng sạt lở đất đá trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh do ảnh hưởng của mưa bão trong năm 2025, xét đề nghị của Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết định về việc công bố tình huống khẩn cấp và lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, sửa chữa khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông trên các tuyến quốc lộ, đường tỉnh trên địa bàn. Hiện nay các đơn vị và địa phương đang nỗ lực triển khai cố gắng hoàn thành trước mùa mưa bão. Tháng 8 năm 2025 trên địa bàn tỉnh có mưa lớn, các đợt mưa làm sạt lở ta luy âm, ta luy dương, hư hỏng kết cấu mặt đường và một số công trình phụ trợ trên các tuyến quốc lộ 17, quốc lộ 31, quốc lộ 37, quốc lộ 279 và một số tuyến đường tỉnh. Qua kiểm tra của Sở Xây dựng, có tổng số 201 vị trí bị sạt lở ta luy dương, 58 vị trí bị sạt lở ta luy âm, 47 vị trí sói lở hư hỏng nền và mặt hai đường, 6 vị trí bị hư hỏng cống rãnh và 3 vị trí hộ lan. Để nhanh chóng khắc phục, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân các xã giải phóng mặt bằng, bàn giao cho Sở Xây dựng để tổ chức thi công xử lý khẩn cấp. Hiện nay, các địa phương đã bàn giao mặt bằng và tiến hành xử lý các vị trí sạt lở. Sở Xây dựng chỉ đạo các nhà thầu, đơn vị thi công giữ ổn định mái ta luy, đồng thời đào móng đổ trên khay và tường chắn bê tông cốt thép M200 và xếp dọn thép đá hộc bảo vệ. Tổng chi phí xử lý khẩn cấp các công trình dự kiến 25,52 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành dự kiến xong trước ngày 30 tháng 6 năm nay.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, tình hình mưa bão diễn biến phức tạp khiến nhiều công trình đê điều thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trước nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ, các địa phương đang khẩn trương triển khai nhiều dự án xử lý cấp bách nhằm bảo vệ sản xuất và đời sống nhân dân. Tại xã Xuân Cẩm, cuối tháng 6 năm 2025, trạm bơm Cẩm Bao xảy ra sự cố mạch đùn mạch sủi tại bể hút gây rỗng nền và ảnh hưởng trực tiếp đến thân đê tả cầu. Trước tình trạng đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã ban hành lệnh xây dựng khẩn cấp công trình với tổng kinh phí dự kiến 450 tỷ đồng. Dự án gồm xử lý nền đê, xây mới cống qua đê, nhà trạm bơm, hệ thống kênh dẫn và gia cố kè bãi sông. Anh Nguyễn Quang Hưng, công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Hải Dương cho biết, hiện đơn vị thi công đang huy động tối đa nhân lực, máy móc để xử lý các hạng mục trọng yếu, bảo đảm tiến độ trước mùa mưa lũ.
Chúng tôi đã tập trung hết mọi khả năng của tiềm lực của công ty về phương tiện, máy móc, trang thiết bị và con người, cán bộ, công nhân viên lên công trường để làm việc đấy, để đảm bảo cho đúng hạn so với yêu cầu của các cơ quan chức năng đề ra để phục vụ vào phòng chống mưa bão trong mùa mưa năm nay.
Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Cẩm nói về công tác phối hợp của địa phương như thế này.
Toàn bộ các cái đơn vị thi công cũng đang rất là tích cực để chạy đua cùng thời gian để đảm bảo cho đến tháng 6, tháng 7 này khi mùa mưa bão về thì toàn bộ cái công trình này, toàn bộ những bộ phận cơ bản để đảm bảo cho vấn đề an ninh đê điều được hoàn thành cũng là một điều kiện để trong cái tiến trình xây dựng trạm bơm bên trong được yên tâm và đáp ứng yêu cầu.
Trong khi đó, tại xã Hoàng Vân, dự án khắc phục xử lý sự cố sạt lở mái bờ sông Cầu tại thôn Thắng Lợi cũng đang được triển khai khẩn trương. Từ đầu tháng 4 đến nay, đơn vị thi công tổ chức 2 ca làm việc liên tục để bảo đảm tiến độ, dự kiến hoàn thành trước tháng 8 năm 2026. Công trình có chiều dài khoảng 600 mét với tổng mức đầu tư khoảng 200 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, tuyến đê sẽ được gia cố mặt đê, kè mái bờ sông, góp phần tăng khả năng chống lũ và bảo vệ an toàn khu vực dân cư ven sông. Ông Phạm Văn Nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoàng Vân thông tin thêm.
Ủy ban xã cũng đã cho chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát toàn bộ cái tuyến đê bố đê bao trên địa bàn xã để mà gia cố những cái chỗ bị sạt lở hoặc những chỗ có vị trí sung yếu để giảm cái sự ảnh hưởng cho cái mùa bão của năm 2026 nếu có xảy ra như năm 2005.
Song song với thi công các công trình trọng điểm, lực lượng quản lý đê điều cũng chủ động rà soát các vị trí sung yếu, chuẩn bị đầy đủ vật tư phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ. Ông Vũ Thế Vinh, hạt trưởng hạt quản lý đê điều Hiệp Hòa cho biết.
Trước khi vào mùa mưa bão đã cùng phối hợp với cùng phòng kinh tế của xã Xuân Cẩm đã đi kiểm tra công trình đê kè cống trên toàn tuyến trên địa bàn của xã và đánh giá các điểm những điểm sung yếu về như ví dụ như các cống đang xây dựng toàn tuyến.
Với sự chủ động của các địa phương cùng tinh thần khẩn trương của các đơn vị thi công, các phương án phòng chống thiên tai đang được triển khai đồng bộ, góp phần củng cố hệ thống đê điều, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.
Trong bối cảnh yêu cầu quản lý tài nguyên ngày càng chặt chẽ, nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện tăng cường thanh tra kiểm tra hoạt động khoáng sản trên địa bàn. Trong đó tập trung tổ chức thanh tra kiểm tra hoạt động khoáng sản trên địa bàn theo đúng quy định của Luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, bảo đảm thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh theo quy định của pháp luật. Công tác thanh tra kiểm tra cần được thực hiện có trọng tâm trọng điểm, tập trung vào các khu vực có hoạt động khoáng sản phức tạp, khu vực giáp ranh giữa các địa phương, khu vực thường xuyên xảy ra khai thác trái phép, khu vực nhạy cảm với môi trường, an ninh trật tự, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời tăng cường phối hợp và chế độ thông tin báo cáo, bao gồm cơ quan chuyên môn về khoáng sản, cơ quan thanh tra, công an và chính quyền các cấp trong công tác thanh tra kiểm tra giám sát hoạt động khoáng sản, gắn trách nhiệm cụ thể của từng cơ quan đơn vị, bảo đảm sự phối hợp đồng bộ, tránh chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chủ động phòng ngừa vi phạm. Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức tuyên truyền phổ biến và hướng dẫn các tổ chức cá nhân được cấp phép hoạt động khoáng sản, thu hồi khoáng sản, thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về địa chất, khoáng sản và pháp luật có liên quan.
Tranh thủ 2 ngày nghỉ cuối tuần, phường Đa Mai ra quân làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai. Hoạt động được triển khai đồng loạt tại nhà văn hóa của 45 tổ dân phố, bắt đầu từ 8 giờ sáng ngày 16 tháng 5. Trong hai ngày 16 và 17 tháng 5, địa phương phấn đấu thu thập khoảng 3.000 trường hợp để chuẩn hóa dữ liệu phục vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực đất đai. Để triển khai đồng bộ, phường Đa Mai đã thành lập 5 tổ chuyên trách thực hiện chiến dịch làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai. Các tổ có nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn, tổ chức thu thập, chụp scan các loại giấy tờ như giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, căn cước công dân của các chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở chưa được cập nhật vào cơ sở dữ liệu. Toàn bộ thông tin được tổng hợp theo biểu mẫu quy định, báo cáo tổ công tác và Ủy ban nhân dân phường để phục vụ việc chuẩn hóa hoàn thiện dữ liệu. Các tổ dân phố đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn người dân cung cấp thông tin giấy tờ liên quan đến đất đai, phục vụ việc cập nhật chuẩn hóa dữ liệu. Hệ thống truyền thanh cơ sở và các nhóm mạng xã hội được khai thác hiệu quả, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Ngoài ra, do khối lượng công việc lớn, thời gian gấp, vì vậy ngoài việc huy động các lực lượng tại chỗ, phường còn linh hoạt huy động đội ngũ giáo viên tham gia hỗ trợ vào ngày nghỉ. Theo chỉ tiêu được giao, phường Đa Mai phải hoàn thành chuẩn hóa khoảng 56.000 trường hợp dữ liệu đất đai. Việc làm sạch dữ liệu được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Tiếp tục chương trình là những nội dung đáng chú ý khác. Sáng 16 tháng 5 tại trường Cao đẳng Lý Thái Tổ, phường Từ Sơn, Hội Liên hiệp Thanh niên, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức vòng chung kết hội thi tin học trẻ tỉnh Bắc Ninh lần thứ 29 năm 2026. Tham dự vòng chung kết hội thi năm nay có 221 thí sinh. Nội dung cá nhân được chia thành các phần thi: thi kỹ năng lập trình dành cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông không chuyên, thi toán tư duy và tư duy thuật toán dành cho các cấp học. Đối với nội dung thi tập thể, các thí sinh thi theo đội ở các nội dung: thi kỹ năng lập trình dành cho học sinh trung học phổ thông khối chuyên, thi sản phẩm sáng tạo dành cho các cấp học. Nét mới của hội thi năm nay là các thí sinh được tuyển chọn qua vòng loại, đảm bảo mỗi xã phường chỉ được chọn một thí sinh tham dự ở một bảng đấu. Ban tổ chức không tổ chức thi bảng dành cho khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ. Hội thi tin học trẻ tỉnh Bắc Ninh là sự kiện quan trọng, đánh dấu một chặng đường phát triển không ngừng của phong trào học tập và ứng dụng công nghệ thông tin của thế hệ trẻ trong nhà trường. Những năm vừa qua, hội thi đã trở thành một sân chơi trí tuệ, nơi các em học sinh có cơ hội thể hiện tài năng, đam mê và khám phá những tiềm năng to lớn trong lĩnh vực tin học, thúc đẩy năng lực số cho các em học sinh.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Xuân Lợi vừa ký ban hành văn bản yêu cầu Sở Y tế và Ủy ban Nhân dân các xã phường tập trung triển khai thu thập, làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu trên hệ thống quản lý thông tin trẻ em tại cơ sở, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2026 theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo chuyển đổi số quốc gia. Theo thống kê, đến ngày 24 tháng 4, toàn tỉnh đã cập nhật quản lý hơn 610.000 trẻ em dưới 16 tuổi trên hệ thống, đạt 73,2% so với tổng số trẻ em hiện có trên địa bàn. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân các xã phường chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với công an, tư pháp, trạm y tế, rà soát danh sách trẻ em dưới 16 tuổi, cập nhật thông tin trẻ mới sinh, số định danh cá nhân, thông tin trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt hoặc có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Dữ liệu phải được cập nhật thường xuyên trên hệ thống, bảo đảm tiêu chí đúng, đủ, sạch, sống. Các địa phương phải hoàn thành việc cập nhật làm sạch dữ liệu trước ngày 19 tháng 6 và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện. Sở Y tế được giao tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương trong quá trình thực hiện, giám sát, đánh giá chất lượng dữ liệu trên hệ thống, kịp thời phản hồi những trường hợp chưa đảm bảo yêu cầu. Việc chuẩn hóa dữ liệu trẻ em được xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chăm sóc và bảo vệ trẻ em, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trên địa bàn tỉnh.
Thưa quý vị, khoảng 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước mỗi năm là con số đáng báo động tại Việt Nam. Phần lớn các vụ việc xảy ra vào dịp nghỉ hè tại khu vực ao hồ, sông suối và để lại những mất mát đau lòng cho nhiều gia đình. Hồi chuông cảnh báo ấy cũng đặt ra yêu cầu cấp thiết về sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong công tác phòng chống đuối nước cho trẻ em. Trước thực tế đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhã Nam đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng chống đuối nước cho học sinh và người dân trên địa bàn. Với chủ đề phòng chống đuối nước, trách nhiệm của mỗi chúng ta, hội thi Rung Chuông Vàng đã thu hút 100 em học sinh trường tiểu học An Dương tham gia trả lời các câu hỏi tình huống liên quan đến kỹ năng phòng tránh đuối nước, kỹ năng xử lý khi gặp sự cố dưới nước và cách tự bảo vệ bản thân trong mùa hè. Qua hình thức sân chơi trực quan sinh động, những kiến thức về phòng chống đuối nước được truyền tải gần gũi, dễ nhớ hơn với học sinh. Đây là cảm nhận của em Lê Ngọc Diệu Minh, lớp 5A, học sinh trường tiểu học An Dương, xã Nhã Nam.
Chúng ta cần phải học bơi và bơi ở những nơi có người lớn giám sát, mặc áo phao để phòng chống những nguy cơ đuối nước.
Ông Phạm Trường Giang, hiệu trưởng trường tiểu học An Dương, xã Nhã Nam cho biết thêm.
Ngoài cái việc lồng ghép xây dựng trong kế hoạch giáo dục, chương trình dạy học của nhà trường, thì chúng tôi cũng rất là quan tâm phối hợp với các đoàn thể, các tổ chức để tổ chức các chương trình tuyên truyền để nâng cao kỹ năng phòng chống đuối nước cho các em.
Không chỉ tuyên truyền trong trường học, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nhã Nam còn vận động các hộ dân có ao nằm sát trục đường giao thông, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, thực hiện rào chắn cắm biển báo nhằm giảm nguy cơ tai nạn đuối nước cho trẻ em tại khu dân cư. Ông Nguyễn Văn Chính, thôn Bùng, xã Nhã Nam nói.
Cái tình trạng bây giờ đuối nước của trẻ em rất lớn. Công tác làm nuôi trồng thủy sản là rìa những cái đường giao thông liên thôn, liên xã. Thì nó có cái là phức tạp, cho nên là được cái sự giúp đỡ của ủy ban xã, cá nhân tôi là nhất trí chấp hành.
Cùng với đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ còn xây dựng các clip AI trực quan sinh động, tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở và lồng ghép nội dung phòng chống đuối nước tại các hội nghị, hoạt động cộng đồng nhằm giúp người dân, phụ huynh và học sinh dễ tiếp cận các kiến thức, kỹ năng cần thiết. Bà Hoàng Thị Khánh, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nhã Nam cho rằng.
Chúng tôi phối hợp với phòng văn hóa xã hội, đoàn thanh niên xã, trạm y tế để về tuyên truyền những cái kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho các em, và chúng tôi sẽ tổ chức cái lớp học bơi miễn phí, phấn đấu là đến hè năm học của hè năm học 2025-2026 này thì trên địa bàn xã là có 1.000 em học sinh được tổ chức dạy học bơi miễn phí.
Những vụ tai nạn đuối nước thương tâm vẫn đang là hồi chuông cảnh báo đối với mỗi gia đình và toàn xã hội, và để không còn những mất mát đau lòng xảy ra, bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền, nhà trường và các tổ chức đoàn thể, điều quan trọng nhất vẫn là sự quan tâm giám sát của mỗi gia đình cùng ý thức chủ động phòng tránh cho trẻ.
Sáng ngày 16 tháng 5, Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức ra mắt các trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Tham dự có đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, một số sở ngành, giáo viên học sinh trường trung học cơ sở Tiểu học Tiền Phong, Nội Hoàng, Nguyễn Khắc Nhu. Theo đó, hai trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ đã được thành lập. Trong đó, trung tâm số 1 đặt tại trụ sở 1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đường Võ Nguyên Giáp, phường Tiền Phong. Trung tâm số 2 đặt tại trụ sở 2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ phường Hạt Lĩnh. Trung tâm hoạt động với các nội dung gồm phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng cơ bản về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phòng ngừa sự cố tai nạn thương tích, biện pháp thoát nạn cho người dân, học sinh, sinh viên, trưng bày giới thiệu thiết bị mô hình về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trải nghiệm thực hành chữa cháy, thoát nạn, kỹ năng sơ cấp cứu. Các trung tâm hoạt động vào các ngày thứ Bảy, Chủ nhật hàng tuần trên cơ sở đăng ký tham gia của cơ quan tổ chức, người dân trên địa bàn tỉnh. Ngay sau lễ ra mắt, các thầy cô giáo và các em học sinh đã tham gia các hoạt động trải nghiệm phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại trung tâm số 1.
Tại sân golf Côn Hill, xã Bắc Lũng, ban tổ chức giải vô địch các câu lạc bộ golf tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất năm 2026 tranh cúp TDC đã tổ chức họp báo công bố thông tin về giải đấu. Giải đấu do Hội Golf tỉnh Bắc Ninh phối hợp tổ chức nhằm tăng cường giao lưu kết nối giữa các câu lạc bộ golf, đồng thời thúc đẩy phong trào golf phát triển chuyên nghiệp và bền vững tại địa phương. Đây cũng là lần đầu tiên Bắc Ninh tổ chức một giải đấu cấp tỉnh dành riêng cho các câu lạc bộ golf trên địa bàn, hướng tới xây dựng sân chơi thể thao thường niên mang bản sắc riêng của cộng đồng golfer Bắc Ninh. Theo ban tổ chức, giải sẽ diễn ra trong 2 ngày, 25 và 26 tháng 7 tại Côn Hill Golf & Resort với sự tham gia của hàng trăm golfer thi đấu ở nhiều bảng đấu và thể thức khác nhau như fourball, Forsum và Single Mat. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 180 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều phần quà từ nhà tài trợ. Bên cạnh hoạt động thi đấu, giải còn góp phần quảng bá hình ảnh tiềm năng phát triển du lịch, dịch vụ và môi trường đầu tư của tỉnh Bắc Ninh, đồng thời tạo dấu ấn mới trong phong trào thể thao địa phương, nâng cao vị thế của Bắc Ninh trong việc tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa quy mô lớn. Phần cuối sẽ là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh. Khu vực Phường Chủ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận. Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận. Nhiều mây, có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 26 đến 30 độ. Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh hôm nay xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Ánh Nguyệt, qua sự thể hiện của Ánh Nguyệt và Hoài Nam cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt quý vị.